Xin hạnh kính chào quý thính giả VT News. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày lễ Memorial Day, ngày lễ chiến sĩ trận vòng, tôi xin cống hiến quý vị một bài viết do chính tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và đọc để tưởng nhớ đến những hy sinh cao cả của những người chiến sĩ, nam và nữ quân nhân, của tất cả các binh chủng, những người đã phục vụ cho chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Đại Hàn, những người đã dùng chính thân xác của họ để đổi lấy những nguyện vọng của mọi người khắp nơi trên thế giới cho an bình và tự do. Kính thưa quý vị, tôn trọng lòng can đảm, sự hy sinh và sự chân thành của những người cựu chiến binh là những điểm mà tất cả mọi người trong chúng ta đều cảm nhận. Sự hy sinh không biên giới của những người đã bỏ mình vì các cuộc chiến đã không bị rơi vào quên lãng. Đài tưởng niệm những người chiến sĩ Hoa Kỳ bỏ mình trong trận chiến Việt Nam được khởi đầu từ một ý kiến của một người lính hạ sĩ quan vào tháng 4 1979. Họ chỉ muốn một thể hình nào đó từ cộng đồng Hoa Kỳ, tưởng nhớ đến những người đã bỏ mình hy sinh cho Tổ quốc và trách nhiệm. Đài tưởng niệm này đã liệt kê 58.299 tên của những người lính Hoa Kỳ bỏ mình hay vẫn còn mất tích trên quốc gia Việt Nam. Không chính trị, hài hòa, hợp với những đài tưởng niệm đã được đặt chung quanh thủ đô Hoa Thịnh Đốn là ý kiến chung của tất cả mọi người. Hy vọng của họ đã để lấy lại sự hòa bình với chính họ và hòa giải với những chính sách chính trị của Hoa Kỳ xảy ra trong thời chiến tranh Việt Nam. Tượng đài liệt kê tên của tất cả các chiến sĩ đã hy sinh trên mảnh đất miền Nam Việt Nam, Lào, Campuchia. Họ liệt kê tên của những người chiến sĩ theo phương cách đi một vòng, từ ngay giữa tượng đài đi về phía bên phải, trở lại vào chính giữa tượng đài và đi về phía bên trái, và cuối cùng là tên của người lính cuối đã trở về nơi giữa tượng đài. Từ giữa đài tưởng niệm, tên họ của những người chiến sĩ bắt đầu bằng chữ A, rồi khi đi về phía tay phải và hết bức tường bên phải thì họ đi trở lại vào chính giữa và tiếp tục đi về bên trái, rồi trở lại vào chính giữa tượng đài. Thế là họ đã đi hết một vòng từ Hoa Kỳ đến Việt Nam, Lào, Campuchia, để rồi ngày hôm nay các anh chiến sĩ đã trở về với lòng đất mẹ, nơi các anh đã được sinh ra và lớn lên. Trở về với lòng đất của quốc gia tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Với những ai có người thân đã mất hay vẫn còn mất tích ở Việt Nam, đài tưởng niệm là nơi để họ hàn gắn lại vết thương lòng, tưởng nhớ đến người họ yêu thương. Khi đến thăm viếng bức tượng này, chúng ta sẽ thấy biết bao nhiêu kỷ vật được để lại, mang đến từ khắp nơi trên hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, từ những thẻ bài của những người lính đã được gửi về từ chiến trận, từ những con gấu bông để lại cho người cha đã mất, những bó hoa dành tặng cho một người chiến sĩ vô danh. Có người để lại cả một chiếc xe Harley mà có lẽ đó là một kỷ niệm mà người chiến sĩ này không có cơ hội để lái trước khi đi vào quân ngũ. Và có lẽ đã không biết rằng ngày mình ra đi, anh sẽ không có cơ hội để trở về. Trở lại với gia đình, trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, trở về trong sự hân hoan, nỗi vui mừng của người vợ vẫn chờ anh, của những người con đã được sinh ra và lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của một người cha. Trở về với bao nhiêu thương tích, vết thương lòng, sự hy sinh của những người lính này đã được thể hiện trên những chiếc lá cờ Hoa Kỳ phủ trên những quan tài, mà có lẽ không có bút mực nào diễn tả nỗi lòng đau vô tận khi nhìn thấy người thân của mình đã ra đi không một lời từ biệt. Tự do không phải là viễn phí. Những chữ này đã được tạc ghi trên tượng đài tưởng niệm của những người lính Hoa Kỳ bỏ mình trong trận chiến Đại Hàn. Quốc gia này tôn trọng những người con đã đáp lại lời thiêng sông núi để bảo vệ một quốc gia mà chưa bao giờ họ biết với những người mà chưa bao giờ họ gặp. Từ năm 1950 đến 1953, Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ đã cùng với quân đội của Liên Hiệp Quốc ở Đại Hàn đứng lên chống lại cái mà họ coi như là một sự đe dọa cho sự độc lập của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Khi cuộc chiến Đại Hàn chấm dứt, 1,5 triệu cựu quân nhân Hoa Kỳ đã trở về với thời gian hòa bình để sống với gia đình của họ, căn nhà của họ và công việc của họ. Và trở về với một quốc gia do dự, không muốn nhìn đến cuộc chiến Đại Hàn là một việc cần phải ghi nhớ lại. Nhưng, đối với những người đã phục vụ trong quân đội, cuộc chiến Đại Hàn sẽ không bao giờ là một cuộc chiến đi vào quên lãng. qua hơn 4 thập niên, cuối cùng thì một tượng đài đã được dựng lên để nhớ lại những người đã phục vụ trong một cuộc chiến thật gay go, đi xa hơn nửa vòng trái đất, xa quê hương yêu dấu của họ. Đài tưởng niệm chiến sĩ trong chiến tranh Đại Hàn đã được dựng lên để tôn trọng những người lính Hoa Kỳ đã đáp lại lời kêu gọi, những người đã làm và đã tranh đấu dưới những tình trạng thật khó khăn và những người đã hy sinh cuộc đời của họ để đổi lấy hai chữ tự do cho tất cả nhân loại. Tượng đài đã được dựng lên với một hoạt cảnh có những bức tượng đúc giống như một người lính đang mặc áo trận, áo phong xô, tay cầm báng súng, chân đi giày đánh trận và đang đi giữa cánh rừng đầy hiểm nguy để tranh đấu cho sự sống còn của những người mà họ chưa bao giờ biết đến. Những lời trong một lá thư được viết bởi một học sinh người Đại Hàn sẽ cho chúng ta có được một cái nhìn về một cuộc chiến mà có lẽ chúng ta không bao giờ thấy được. Cô viết như sau. Vài năm trước, trong buổi tiễn đưa bà ngoại của tôi lần cuối nơi nghĩa trang, bác hai của tôi đã biểu lộ những lời nói đau buồn nhất với những giọt nước mắt như mưa rơi. Tôi ghét mẹ tôi rất lâu, bác hai tôi nói. Tôi ghét mẹ tôi vì những việc mẹ tôi đã làm. Mọi người lọ vẻ ngạc nhiên và nhìn về phía bác hai của tôi. Bác hai của tôi là người con gái trưởng và là người đã nhận được sự yêu thương của bà ngoại tôi nhiều nhất. Bác hai tôi nói trong nước mắt. Mẹ của tôi được 21 tuổi khi chiến tranh Đại Hàn bùng nổ. Tôi vừa được 3 tuổi và em gái tôi được 1 tuổi. Mẹ tôi sống với ông bà nội của chúng tôi và khi mẹ tôi nghe được là lính Bắc Hàn và lính Trung Cộng đang tiến vào thành phố, mẹ tôi phải rời khỏi nhà và đi đến gia đình người thân tá túc. Bác hai tôi kể tiếp. Nhưng vấn đề là mẹ tôi có quá nhiều người và đồ đạc để mang theo. Mẹ tôi phải lo cho người già cũng như những đứa con nít. Một người phải hy sinh. Mẹ tôi nghĩ, bởi vì mẹ tôi vẫn còn trẻ và vẫn còn có thể sanh thêm con. Mẹ tôi quyết định để đứa con thứ hai của bà ở lại trong căn nhà này. Rồi bà để lại trên bàn một ít thức ăn và đứa bé con gái của bà ở trong một căn phòng nhỏ. Bà khóa cửa lại. Trong căn phòng nhỏ này, con gái của bà sẽ chết đói từ từ. Khi nghe những lời này, không ai nói một lời nào. Không khí lúc này thinh lặng đến nỗi một tiếng động nhỏ cũng làm cho mọi người phải giật mình. Nhưng cuộc chiến đã dừng lại sau một tuần lễ, không phải là kết thúc, nhưng những người lính Bắc Hàn và những người Trung Cộng đã trở về quốc gia của họ. Bác tôi tiếp tục nói. Khi chiến tranh ngừng lại, mẹ tôi đã đi bộ khoảng 200 km không ngừng nghỉ. Mẹ tôi nghĩ bà đã giết đứa con gái của bà với chính đôi bàn tay của bà. Một người có tính hợp lý nhất trên trái đất đã biến thành một con quái vật. Đây là chiến tranh. Mẹ tôi đã trở về Dijon, đã đi vào căn phòng. Hơi nóng đã tỏa trên khuôn mặt của mẹ tôi với mùi hôi thối. Đứa bé con của mẹ tôi chưa chết. Những câu chuyện tương tự đã được mô tả, viết trên những lá thư để gửi cho những người lính Hoa Kỳ đã hy sinh cuộc đời của họ để đổi lấy hai chữ tự do cho những người mà họ chưa bao giờ gặp. Xin tạ ơn, cuộc sống của chúng tôi đang còn đây vì các anh đã đánh đổi cuộc sống của mình để chúng tôi được sống. Sự can đảm, lòng dũng cảm hào hùng này muôn đời được ghi nhớ sâu đậm trong cuộc sống của chúng ta mà có lẽ chúng ta không bao giờ quên. Chỉ một tí thôi, một sự tưởng nhớ trong một khoảnh khắc cũng đủ để mang chúng ta hồi tưởng lại một cuộc chiến mà không biết bao nhiêu người đã hy sinh cho cuộc sống của biết bao nhiêu người khác.
Thank you.
Vâng, xin cho tôi một phần bên ngàn chiến hữu của tôi. Bài hát này đang vang vọng bên tai khi tôi nghĩ đến những người lính Việt Nam Cộng Hòa trong ngày hôm nay. Lớn lên trong một cuộc sống ở thành phố, tôi chưa được đối diện với những cảnh chết chóc hoang tàn đổ nát, nhưng tôi đã được thấy cảnh tàn phá của Tết Mậu Thân 1968. Tôi cũng biết về trận chiến mùa hè đỏ lửa 1972, một phần qua những bài viết, bản tường trình trên những làn sóng radio. Nhưng tôi nghĩ, chỉ đến khi nào chúng ta được đặt vào trong tình trạng khủng hoảng và hãi hùng đó, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể hình dung và cảm nhận được sự đau thương và mất mát đến như thế nào. Qua hơn 4.000 năm dựng và giữ nước, lịch sử Việt Nam đã có không biết bao nhiêu là những bậc anh hùng dũng cảm, hiên ngang, kiên cường, bất khuất. Họ đã không tiếc xương máu của mình để hy sinh cho tổ quốc non sông ngày một hùng cường vững mạnh. Đến nỗi giặc Bắc Phương với 1.000 năm đô hộ, cuối cùng rồi cũng phải ngã đầu kinh sợ trước ý chí bất phục, bất khuất của con cháu Rồng Tiên. Năm 1964, nghĩa trang quân đội ở Gò Vấp trở nên chật hẹp, không gánh vác được hậu quả của chiến tranh khi những người lính tử trận được đưa về ngày một nhiều. Cuộc chiến vẫn tiếp tục leo thang, phần lớn sĩ quan thuộc khu vực thủ đô đều được chôn tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Từ những lý do đó, người ta nghĩ đến một nghĩa trang rộng lớn hơn. Đơn vị trung sự chuyên lo hậu sự cho những chiến sĩ đã nằm xuống, cũng có nhu cầu về cơ sở hoạt động. Kiến nghị được trình lên cấp trên, thông qua hệ thống cục quân nhu, tổng tham mưu, tổng cục tiếp vận. Các sĩ quan quân nhu, công binh, địa ốc, tổng tham mưu đã phải bay trực thăng trên không phận Thủ Đức, Bình Dương, Biên Hòa, nghiên cứu địa thế thật đẹp, dành làm nơi an nghỉ cho các chiến hữu. Tôi nghĩ khi các anh ra đi, các anh không nghĩ nơi an nghỉ ngàn thu của mình phải là một tòa nhà hay một lâu đài. Chỉ cần là các anh được nằm bên cạnh ngàn người chiến hữu của họ, những người đã cùng nhau lội suối băng rừng, đi tìm tự do và hòa bình cho người thân của các anh, cho thế hệ mai sau, cho quốc gia Việt Nam mà các anh đã tôn trọng lời thề với Tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Để rồi vị quốc phong thân cho một quốc gia mà các anh đã làm vì chính nghĩa. Và từ đó, nghĩa trang quân đội Biên Hòa được thành lập. Được thành lập từ năm 1965 với quy hoạch 30.000 mộ phần. Nghĩa trang quân đội tính đến năm 1975 là nơi an nghỉ của khoảng 16.000 tử sĩ. Trong số đó có hơn 10.000 quân nhân tử trận trong hai chiến trường đẫm máu nhất, Tết Mậu Thân năm 1968 và mùa hè đỏ lửa năm 1972. Đầu năm 1965, Liên đoàn 30 công binh kiến tạo đóng tại Hóc Môn đảm nhận công tác xây dựng và những chiếc xe ủi đất đầu tiên của tiểu đoàn 54 công binh bắt đầu hoạt động. Năm 1966, doanh trại của Liên đội trung sự và khu nhà xác được xây dựng để tiếp nhận những di hài tử sĩ đầu tiên. Công binh tiếp tục làm đường, phân lô, xây cổng tam quan, dựng đền liệt sĩ, đúc các tấm xi măng và làm mộ bia. Nghĩa trang quân đội được xây dựng theo mô hình của một con ong. Đầu ong hướng về phía xa lộ Biên Hòa với mũi kim là con đường đâm ra xa lộ. Từ cổng tam quan có hai con đường dẫn lên nghĩa dũng đài cao 43 mét. Đầu ong là đền thờ chiến sĩ, cũng có lúc gọi là đền tử sĩ hay đền liệt sĩ. Phía dưới chân đền là cổng tam quan nối thẳng một đường dài ra xa lộ. Con đường này làm thành cây kim nhọn của con ong và đầu kim là bức tượng thương tiếc ngay bên xa lộ. Xin nói thêm là bức tượng thương tiếc là hình ảnh người lính ngồi nghỉ chân trên bệ đá, súng để ngang đùi, nét mặt buồn bã. Tác giả pho tượng đồng đen này là nhà điêu khắc Nguyễn Thanh Thu. Ông đã chọn người mẫu là một hạ sĩ quan thuộc binh chủng nhảy dù. Nhưng cái mà tôi nghĩ đến khi viết bài này là một sự ngẫu nhiên và nối kết giữa tượng đài của các chiến sĩ Hoa Kỳ chết trên chiến trường Việt Nam và ý kiến thành lập nghĩa trang quân đội Biên Hòa đều phát xuất bởi sự thương tiếc ra đi của người bạn đồng đội mình. Là từ một người hạ sĩ quan và tác phẩm thương tiếc đã nói lên điều này. Trước ngày lịch sự sang trang, quân phu nhận tử sĩ từ mặt trận được đưa về bất kể ngày đêm để chôn cất. Trong đó có những người lính tham gia các trận Mậu Thân 68, trận mùa hè 72, trận Hà Lào, trận Cambodia. Tử sĩ của các đơn vị tổng trừ bị đem về từ 4 quân khu bên cạnh các tử sĩ thuộc quân khu thủ đô và các tiểu khu lân cận. Tử sĩ của các quân chủng, nữ quân nhân, thiếu sinh quân, tất cả đều nằm trong nghĩa trang quốc gia Biên Hòa. Tử sĩ chôn từ trung tâm Nghĩa Dũng Đài lần lượt tỏa ra các khu bên ngoài. Đã có trên 10 tướng lãnh nằm tại nghĩa trang Biên Hòa, trong đó có cả các vị đại tá được vinh thăng sau khi tử trận. Người có cấp bậc cao nhất được chôn tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa là cố đại tướng Đỗ Cao Chí. Trên đường vào nghĩa trang, đi theo con đường tránh xuyên tâm, lên dốc cao phải qua cổng Tam Quan, một công trình xây cất giản dị nhưng bề thế và trần phường. Nhưng đau buồn thay, những người lính đã hy sinh, đã không được chết trong nỗi tiếc thương của đồng đội, đã không có lá quốc kỳ phủ trên nắp áo quan, đã không có lễ nghi quân cách tiễn đưa trong giờ phút sau cùng. Cụ Phan Bội Châu đã viết, sống tuổi làm chi đứng chật trời, sống nhìn thế giới hổ trang ai, sống làm nô lệ cho người khiến, sống chịu ngu si để chúng cười. Sống tưởng công danh không tưởng nước, sống lo phú quý chẳng lo đời. Sống mãi như thế đừng nên sống, sống tuổi làm chi đứng chật trời. Chết mà vì nước, chết vì dân, chết đấng Nam Nhi trả nợ trần. Chết buổi Đông Chu hồn thất quốc, chết như Tây Hán lúc Tam Phân. Chết như Hưng Đạo hồn thành thánh, chết tựa Trưng Vương phách hóa thần. Chết cụ Tây Hồ, danh chẳng chết, chết mà vì nước, chết vì dân. Câu thơ cuối cùng đã nói lên sự tuấn tiết của các vị tướng lãnh cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã không làm hổ thẹn sống vì nước, chết vì dân của Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, Chuẩn tướng Trần Văn Hai, những anh hùng đã hy sinh cho công cuộc chiến đấu chung của dân tộc. Đáng kính phục thay, những anh hùng vị quốc phong thân, dù đã chết mà anh linh còn đó hòa nhập với hồn của núi sông, muôn đời và mãi mãi làm một vị thần của dân tộc rồng tiên. Nghĩa tử là nghĩa tận, người xưa thường nói. Hôm nay là ngày lễ tưởng nhớ đến những người đã bỏ mình hy sinh cho cuộc sống của biết bao nhiêu người còn sống trên đất nước của mẹ Việt Nam. Đã bao giờ chúng ta đặt mình trong cuộc sống của những người đã phải tiễn đưa người thân đi vào lòng đất mẹ, nhất là những người chưa được hưởng hai chữ hạnh phúc, khi phải cuốn khăn tang tay dẫn con đi nhận xác chồng. Những người mẹ đã phải nén sự đau khổ mất con tận trong tim để rồi phải mất trí. Những người con ở tuổi chưa biết buồn, những bé con chưa bao giờ được thấy mặt cha, được cha gửi cho con một nụ hôn ngọt ngào trong gió. Khi cha đang ngồi canh gác trong rừng giữa đêm khuya, tay cầm báng súng, tay ngắm nhìn bức hình đứa bé con mà chưa một lần cha được gặp mặt. Tình yêu của người cha trong quân ngũ có lẽ là một tình yêu đầy khát vọng. Cho tôi được một lần thấy đứa con thơ. Nhưng nếu cha nằm xuống, con hãy nhặt sủm cha chinh y, giày trận, thẻ bài, nón sát ba lô. Con hãy đứng lên mà lau khô hạt lệ, chờ đợi một ngày sau sẽ có lúc trở về. Và một lần nữa, cha lại nghĩ đến con khi dừng chân sau những đêm đi hành quân lạnh buốt dưới mưa, sau những ngày nắng quân trường. Gửi con yêu nụ hôn nghẹn ngào, trên chiến trường cha tranh đấu cho cuộc sống của con. Cha cầm súng đi bảo vệ quê hương, cho con yêu được giấc ngủ yên bình. Nhưng cha ơi! Cha có biết rằng ngày cha về con mong được cha ôm. Cha xoa đầu, cha bảo con gái ngoan, con nũng nịu ôm vòng tay trìu mến. Nhưng bây giờ ngày đó vẫn còn xa. Hôn bức ảnh của cha trên phần mộ. Phủ bằng lá cờ tổ quốc Việt Nam, con biết rằng cha đi không về nữa. Giờ cha đã yên giấc bên mẹ bạn. Cha có nhớ con vẫn còn mong cha. Chiến tranh Việt Nam đã để lại hàng triệu quả phụ và những đứa con côi cút bị mất cha lìa mẹ. Có nhiều người đã ôm con thờ chồng, sống cuộc đời phòng không chiếc bóng từ khi tóc hãy còn xanh. Họ là những cánh hoa thời ly loạn, bị cuốn đi trong cơn giông bão của chiến tranh, những tấm gương trung kiên, hy sinh thầm lặng mà không hề nhận được huy chương, không một bó hoa và tên của họ cũng không bao giờ được khắc trên bia đá để nhiều người tưởng nhớ. Người chết là hết, họ trở về với cát bụi, nhưng người sống còn luôn khắc khoải, sống trong nỗi tuyệt vọng, nhung nhớ và đón nhận mọi giông bão của cuộc đời. Xin dành một vòng hoa đẹp nhất, trang trọng nhất để vinh danh những người lính đã bỏ mình vì tình thương đồng loại. Xin yêu thương chấp lời, nguyện cầu cho an bình, những mảnh đời tan nát và vong linh người lính với muôn lòng thành kính, tưởng nhớ đến bao người. Cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt cách đây 39 năm, nhà cửa đã mọc lên thay cho những hố bom, những cánh đồng hoang lúa đã trổ bông, cây đã nở hoa, rừng xanh bao lần thay lá, nhưng vết thương lòng của nhiều thế hệ vẫn còn rỉ máu, lòng người vẫn chia cắt, ý thức hệ vẫn còn là một hố sâu ngăn cách chưa thể hàn gắn. Người dân trong nước vẫn chưa có một cuộc sống bình yên, chưa tìm được tự do hạnh phúc thật sự. Một lời văn của nhà văn George Eliot viết: người chết của chúng ta sẽ không bao giờ chết với chúng ta cho đến khi chúng ta quên đi họ. Kính chào các anh chiến sĩ, các chị nữ quân nhân. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên quý vị. Quý vị không bao giờ phải sống trong đau khổ và cô đơn một mình. Chúng tôi kính gửi lời tạ ơn. Tôi mong quý vị đang có được an vui và sống trong hạnh phúc. Quý vị đáng được tôn vinh và biết ơn. Quý vị vừa theo dõi bài viết do luật sư Nguyễn Kim Phượng biên soạn và đọc. Xin kính chúc quý vị một ngày lễ nghỉ an bình và tự do. Tôi, luật sư Nguyễn Kim Phượng.